Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, như là chúng ta đang vào trong hoang địa. Vào trong hoang địa vì vào trong hoang địa mới nghe được tiếng kêu. Tiếng kêu đó là gì? Tiếng kêu đó là gì? Tiếng kêu đó là gì? Vào trong hoang địa mà hôm nay chúng ta nghe thấy có một ông ấy la lên, ông ấy hô lên ở trong hoang địa. Ông ấy hô lên: hãy tỏ lên, hãy dọn đường cho Chúa. Mà dọn đường cho Chúa bằng cách nào? Là sám hối. Dọn đường cho Chúa bằng cách là sám hối. Kỳ quá, người ta bảo dọn đường thì lấy xi măng, rồi lấy bê tông, rồi lấy xe ủi, rồi xe xúc, rồi xe ben dọn đường. Nếu mà anh em đến với giáo điểm tin mừng này cách đây khoảng chắc một năm thôi, thì anh chị em sẽ không có đường vào đâu. Vì cái đường mà từ ngoài cái bãi rác ngã tư đó mà đi vào trong này ấy, nó chỉ vừa đường cho, nó chỉ vừa đường cho xe Honda đi thôi, thưa anh chị em. Nó chỉ vừa đường cho xe Honda đi thôi. Nó chỉ vừa đường cho xe Honda đi thôi. Chứ không có thể nào mà đi được đâu, thưa anh chị em. Chỉ có xe Honda đi, hai bánh đi đó, chứ không có đường vào đâu. Còn đi bộ là mùa mưa là ngập nước. Mùa mưa là ngập nước lội, không có đường vào. Cho nên khi mà đến đây mà cách đây hơn một năm, chúng ta thấy đâu có như thế này đâu. Nó là cỏ hoang, nó là ruộng, nó là rẫy, nó là mũi, nó là đủ thứ hết. Nhưng mà chỉ thiếu, thiếu cái gì? Cỏ có, đá có, đất có, cát có, mũi rất nhiều. Mọi thứ nhơ uế bẩn thỉu đều có, chỉ thiếu mỗi gì thôi. Thiếu mỗi gì? Tiền á, lại chua từ cái bà. Lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Chỉ thiếu cái gì thôi thưa anh chị em? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì?
Thiếu con người.
À ơi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Là đây chỉ thiếu con người thôi. Vì lúc đó nó vắng lắm. Đến đúng nghĩa là hoang địa luôn đó thưa anh chị em. Hồi tôi mới về cái đây hồi đó 6 tháng cũng vậy. Đúng là hoang địa, ngó trước ngó sau, lễ chỉ có loe ngoe vài người. Chủ nhật thì khá hơn chút, được may ra được trăm hơn trăm ngồi vừa ở nhà thờ này thôi à. Còn ngày thường thì loe ngoe vắng lắm. Đúng là hoang địa. Hoang địa nghĩa là không có con người. Không có con người. Mà 6 tháng sau thì anh chị em thấy là cái hoang địa này đã bắt đầu trổ sinh hoa trái rồi. Hoang địa này đã bắt đầu có nước rồi, đã bắt đầu có cỏ rồi, đã bắt đầu có đường đi. Cho nên chị em từ ngoài đường đi vô đây bây giờ mới có đường bê tông là như vậy, chứ ngày xưa chưa có đâu. Mà nếu mà làm cái con đường bê tông rồi làm đường xong không có người đi, làm đường làm gì? Chị em thấy không? Cho dù có cái xa lộ đường cao tốc thật là đẹp, thật là hiện đại, nhưng mà điều quan trọng là phải có con người. Nếu mà không có người đi thì cái xa lộ đường cao tốc có để làm cái gì không? Không. Cho nên cái con đường mà chúng tôi đổ bê tông từ ngoài vô đây ấy, mà anh chị em thấy bây giờ nó sạch mà nó đẹp để cho anh chị em có thể đi được, là vì nhờ anh chị em đến, nhờ con người đến thì mới có đường bê tông. Cho nên con người là cái vốn giá trị cao quý nhất. Cái vốn liếng cao quý nhất là con người, chứ không phải là tiền đâu bà ơi. Lúc nào bà cũng chỉ nghĩ đến tiền không à. Vì bà có tiền mà người ta không đến mà làm gì không? Tôi cứ ra nhà thờ tôi rao, này bây giờ tôi có mới trúng số kiểu Mỹ là được bao nhiêu tỷ? Số mới 92 tỷ. Tôi có 92 tỷ mới trúng số của Mỹ đây. Gọi riết chả có ai đến đúng. 92 tỷ có làm gì không? Có chỉ đem mà thiêu đi chứ làm cái gì. Tiền mà cứ xếp lớp mà không có người đến thì tiền để làm cái gì? Mà tại sao người ta lại cứ chỉ chú ý đến tiền thôi mà không chú ý đến con người? Ta thấy là tiếng hô ở trong hoang địa không phải là hô rằng ai có tiền đây, ai có tiền thì đóng góp đây, ai có tiền thì làm ăn nhan đây, không có. Nhưng mà lời mời gọi là hãy dọn đường cho Chúa bằng cách là sám hối. Hoang địa, giáo điểm tin mừng này đã trở thành một ốc đảo lòng thương xót khi có con người. Vì khi có con người thì có lòng thương xót của Chúa. Vì lòng thương xót của Chúa xót thương từng con người. Mà anh chị em đến đây hầu hết là những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, không thân xác thì tâm hồn, đúng không? Và bây giờ đang có hai bác sĩ đang ngồi chữa bệnh. Chị em sẽ rối lên, ở chỗ nào có bác sĩ nào chữa bệnh, nói cho chúng con đến khám bệnh. Hoàn toàn miễn phí nữa kìa. Đi không? Đi không? Khám bệnh hoàn toàn miễn phí, không tốn một đồng nào. Đi không? Mà lại là không những khỏi bệnh mà lại còn được ơn nhiều nữa. Đi không? À, có biết bác sĩ đó là ai không? Biết. Hả? Có biết cái phòng khám bệnh nó nằm ở đâu? Hả? Nằm ở đâu? À, cái phòng khám bệnh nó để tên là Tòa Hòa Giải. Có hai cha đang ngồi. Ồ, mấy người tưởng là có bác sĩ nào. Có hai cha đang ngồi, ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Đấy là nơi mà chữa lành đấy thưa anh chị em. Đấy là nơi mà chúng ta cùng với nhau bước vào trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng đây này. Đó, chúng ta bước vào 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng đây này thưa anh chị em. Để làm cái gì thưa anh chị em? Để chúng ta nghe lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Vào trong sa mạc mới nghe được, vào trong hoang địa này thính lặng mới nghe được. Ở thành phố suốt ngày nghe. Ôi trời, bây giờ anh chị em mà đi ra ngoài đường không còn biết cái âm thanh nào và âm thanh nào nữa, đúng không? Chỗ này thì kẹo kéo cũng karaoke. Cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương, kẹo kéo đây rồi. Cái chỗ khác, cái chỗ khác thì lại ông này ông cứ đòi lên ông bật quạt, hoang địa mà còn đòi mở quạt. Hoang địa phải chấp nhận nóng, nhưng ông hoang địa ông lên mở quạt thì còn gì là hoang địa. Cho nên anh chị em đến đây là mình chấp nhận nóng thôi. Chả nhẽ vì cả mọi người nóng này ông cứ đưa cái quạt vào tôi thì còn ra cái thế nào được nữa. Ông thấy không? Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng mà thưa anh chị em, sống thì phải chấp nhận là gian khổ có nhau chứ. Chứ lúc mà gian khổ thì cha cứ ngồi trên ngồi 4-5 cái quạt dưới yêu dân thì lúc ngao lóp ngóp khổ như thế này sao được thưa anh chị em. Tôi không muốn anh chị em lên trên này lắm, nhưng mà lên trên này thì dưới kia người ta lại không nhìn thấy gì, mà cũng mất cái cảnh hoang địa này đi. Anh chị em nhìn lên đây đúng là hoang địa đây, là nơi mà chúng ta được mời gọi vào trong này để mà tĩnh lòng lại mà nghe cái âm thanh. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu reo trong gió và để nghe rời giải nghĩa yêu. Hãy làm thinh chớ nói nhiều, vào trong này đi, đến đây tập làm thinh đi. Khó hay dễ? Khó. Tập làm thinh khó. Làm cái gì cũng được. Có mấy bà bảo cha bảo con làm cái gì cũng được, bảo mời mấy bà đến đây. Bảo làm cái gì cha? Có quét nhà thờ không? Bảo không. Có lau nhà thờ không? Bảo không. Có đi tưới cây không? Bảo không. Vậy cha gọi con đến đây làm cái gì? Đến đây làm thinh. Mấy bà chịu không nổi, ở nhà lúc nào cũng nói liên tục, nói huyên thuyên. Đến đâu ông chồng ông phải bảo là thưa cha, cái đài nhà con 24/24 nó phát sóng liên tục, nó wifi nữa chứ, chỗ nào nó cũng phát được, nó không có cần dây gì cả, chẳng dây rợ gì cả, sáng trưa chiều tối nó phát liên tục. Thì anh chị em mình tập vào trong đây, vào trong cái hoang địa này tập làm thinh được không? Làm thinh được không? Sám hối là bây giờ mình tập một cái chuyện là không làm gì cả mà làm, không tập làm gì cả mà làm. Làm thinh, làm thinh. Người ta nói gì mình cũng làm. Đó, ăn tiền rồi đó. Người ta chửi mình cũng làm. Người ta có nói xấu mình cũng làm. Đó, 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 đó. Đó, đó, thưa anh chị em, sám hối là như vậy đó. Vào trong hoang địa, tĩnh tâm là làm thinh, không làm gì hết. Cứ tập thử coi. Anh chị em cứ đến giáo điểm Tin Mừng này, không có la cả quán xá ăn uống, không có mua đồ chơi, không mua vé số, không có ngồi tán phét ở quán cà phê hay là quán nước mía hay là quán cóc gì cả. Không, mà tập đến đây này, cứ ngồi nhìn lên Chúa Giêsu. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên không nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân to nhưng đã rõ chưa thấu tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con đấy. Mình tập làm thinh đi, tập làm thinh đi. Người ta có sỉ nhục mình cũng làm. Người ta có chọc tức mình cũng làm. Để anh chị em thử quay sang bên phải, chọc lét này bên phải coi. Còn người ta có nói gì không? Thử coi nó có làm thinh không? Có làm thinh không? Quay quay chọc lét này bên phải, 1, 2, 3 chọc. Có nói gì không? Rồi sang này bên trái, tay đâu? Chọc lên này bên trái, 1, 2, 3 chọc. con này lên đây, mày chọc tao, mày lên đây. Tao đã nhịn lắm rồi, mày còn gây sự nữa. Lên đây. Rồi, đứng đây. Gây sự quá, tao đã làm thinh mày còn gây sự. Bây giờ không có làm thinh nữa mà phải mở miệng. Có lúc làm thinh, có thời để làm thinh, mà có thời để nói. Bây giờ là thời để nói. Nào, hãy nói cho mọi người biết, vào trong hang địa con đã nhận được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, từ hôm bữa mùng 2 con biết lòng thương, có tên con là Maria Trần Thị Thúy, con ở giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường. Trước con mùng
xứ Bà Già hả?
Dạ, con ở xứ Bà Trà.
Có xứ Bà Già thật.
Dạ, xứ Bà Trà ở giáo phận Phú Cường, Bình Dương. Dạ thưa cha, hôm bữa con cũng được chị đồng hành đi cầu nguyện, thì cũng dẫn con đến giáo điểm để cầu nguyện một lần. Thì con cảm thấy về con đi lễ của cha, con theo cha, con vào trong phòng áo của cha, con xin cha một cái đài. Con về mấy chị em ngoại đạo với lại mấy chị em ca đoàn của chúng con dành nhau cái đài đó, con cũng chấp nhận, con nhường lại cho.
Lúc đó con có làm thinh không?
Dạ thưa cha, con có ạ. Con làm thinh để nhường lại cho những chị em để mình từ từ cũng được ạ. Không sao hết ạ.
Nguyên cái đó là cũng đáng được Chúa thưởng rồi.
Dạ, thưa cha, từ hôm bữa con đi về thì con cảm thấy con là huynh trưởng giáo ni viên giáo xứ Bà Trà, nhưng con quản lý 60 em thiếu nhi, nhưng cái cổ họng của con rất là đau ạ. Con chữa cũng nhiều bằng thầy, chữa bằng thuốc của thầy Giê-xu ạ. Nhưng hiện con từ lúc đi lễ ở giáo điểm tin mừng của cha về, con rất là mừng mà con mua tượng Chúa Chịu Nạn và những cái cây nến rất là nhỏ xinh để con dẫn các em thiếu nhi và mọi người để tập trung đến những nhà nguyện của giáo xứ và giáo phận và của các giáo xứ khác ạ. Mỗi tối con không tăng ca thì con rủ nhau để đi như vậy ạ. Vâng, thưa cha, thì con cũng có một cái biến cố như bao nhiêu năm nay, thì con cũng biết được những cái sự xảy ra. Con từ lúc con biết lòng Chúa thương xót đến giờ là con biết mà tất cả là những gì bao nhiêu năm nay hiện giờ nó với Chúa mới cho biết được để những cái điều xấu đó để mình cầu nguyện. Dạ thưa cha, con hết ạ.
Đây, con đã nhường cho người khác. Chúa không có chịu thua lòng quảng đại của con đâu. Đây là món quà của Chúa. Đúng cái máy 570 giảng là người xót Chúa đúng không?
Thưa cha, con cảm ơn cha. Cha cho con xin thêm một cái nữa để con cho những người ngoại đạo về khỏi giành nhau nữa con...
Rồi, Chúa bảo con cho người khác thế nào thì đông đấu nào, ta sẽ đông bỏng đấu đó, mà còn dằn, còn lắc, còn có lời nữa. Hai cái, rồi con cầm đi. Thưa chị em, ước mong gì những người trẻ như bạn này dám mạnh dạn trở thành những Gioan Tẩy Giả, đi vào trong hoang địa là xóm, là ngõ, là xứ, là những cái nơi mình sinh hoạt, để mình gióng lên lời mời gọi là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần, hãy sám hối quay về vì mỗi người chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên lời mời gọi của Gioan ngày hôm nay được biến tấu thành lời loan báo lòng thương xót của Chúa, cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa mà quay trở về để lãnh nhận ơn lành. Ta thấy cô ấy, cái cổ họng cô không nói được mà hôm nay cô lên cô nói rất là rõ, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng nữa là cô ấy biết nhường cho người khác cái món quà của lòng thương xót. Nếu mà cô ấy dành của người khác, mất cái giá trị liền. Dám chấp nhận làm thinh những lúc người ta bắt nạt, người ta bắt chẹt mình, không cần thiết thì không nói, nhưng lúc cần thiết thì phải nói. Ghê mà, lên đây. Ngồi đó mà cười, lên đây. Nãy một bạn nữ lên chia sẻ, bây giờ con một bạn nam, con mạnh dạn con lên đây, con mở miệng ra, con nói cho mọi người nghe coi là con đã được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, trước mắt con xin phép gửi lời chào tới cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Dạ thưa cha là con tên Nguyễn Thượng Quyền.
Nguyễn gì?
Nguyễn Thượng Quyền.
Nguyễn Thượng Quyền. Bao nhiêu tuổi ở đâu và làm gì con?
Dạ con 21 tuổi, con ở Đồng Nai, giáo phận giáo xứ Đồng Phát, giáo phận Xuân Lộc.
Làm gì?
Dạ con làm buôn bán hàng ở chợ với mẹ.
À, con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào trong hoang địa cuộc đời của chính bản thân con chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha là tuổi thơ của con là những ngày đau khổ tuyệt vọng, con vô cùng chán nản khi là từ nhỏ là con không biết tại sao con đi học nhiều người cứ bảo con là biến thái và ai nam ai nữ, con cũng không hiểu lý do nữa. Nhưng tới năm con lớp 10 thì con mới biết được sự thật là con có một tướng đi của con, nó là không phải của đàn ông, cho nên con rất là đau. Con lúc đó con như bị trầm cảm và cứ con cứ luôn sợ mọi người sẽ dèm pha và nói này nói kia, cho nên khi đó con cũng tuổi thơ của con là con cũng không có đi nhà thờ nhà thánh gì hết. Do là mẹ con cho con đi học trong trường nội trú ở bên Tân Bình. Và khi đó là năm 2013 thì con nghe làng bên ở Trà Cổ nói với con là đi tổ chức xe đi Đức Mẹ La Vang, thì con cũng đăng ký để đi. Khi đó con cũng không có biết đọc kinh hay gì nhiều hết vì con bỏ đạo từ nhỏ. Và con đến bên Đức Mẹ, vừa xuống tới xe thì con đến bên Đức Mẹ, con ôm chân mẹ và con khóc. Con xin Đức Mẹ ban cho con được là tu sửa sao cho y tướng của một người đàn ông. Thì khi đó con đi cả tuần ở ngoài đó về thì con cũng chưa nhận được ơn gì hết. Và nhiều người cứ bảo con là cứ đọc kinh cầu nguyện đi rồi Chúa sẽ ban ơn cho. Thì khi đó, lúc đó là con cũng nhiều năm tháng như vậy, cỡ 2 năm mà con cũng chưa được ơn được Chúa. Đến năm 2013 thì con nghe cha là cha Long ở Chí Hòa lòng thương xót xin nhiều người xin được ơn lắm, thì con cũng chạy đến để con tham dự thánh lễ. Nhưng khi đó là con đi lần đầu là 12 giờ trưa thì tất cả ghế ngồi và nhà thờ không còn ghế nữa, liều chạy cũng không có để mà đứng chú nắng nữa. Thì khi đó là con mới đứng giữa nắng để con tham dự từ 12 lễ, từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. Thì khi đó đi về con cũng đọc kinh cầu nguyện. Và bỗng 2 tháng sau tự nhiên con thấy hả, con thay đổi về dáng đi rất là thành công. Khi đó là có 1 năm sau nữa con mới đi lại Chí Hòa để tham dự thánh lễ lòng thương xót, để con quyết tâm chân vào nhà thờ để lên làm chứng cho Chúa. Nhưng không ngờ là cha đã đi qua Mỹ rồi đến hôm nay. Đến hôm nay thì mới đây 3 tuần thì con nghe là cha Long đã về tới giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, thì con với mẹ cũng đăng ký xe để đi lên. Và đến hôm nay con mới chân vào được nhà thờ và làm chứng cho Chúa.
Thì con đi cho mọi người coi coi. Đi coi. Tướng tướng tá đàn ông như phải không thưa anh chị em? To con tối tướng, chúng ta thấy là có những ơn mà Chúa ban nó lạ lùng lắm, mình không nói được. Một cậu bé mà bị cái mặc cảm, rồi người ta cứ cho mình là đồng tính, người ta cứ cho mình là không biết giới tính là như thế nào, rồi cuối cùng vì cái mặc cảm ấy mà bị trầm cảm, rồi từ cái trầm cảm ấy mà mất luôn lòng tin, bỏ Chúa bao nhiêu năm trời. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, cậu ấy đã làm cho lòng mình trở thành một cái hoang địa sa mạc vắng bóng người. Vì những người mà mặc cảm, những người trầm cảm thì tâm hồn của họ là những cái hoang địa không có bóng người, có khi họ còn trốn tránh. Ta biết có những em mà người bị trầm cảm rất sợ đám đông, đúng không? Họ rất sợ ánh sáng, rất sợ tiếp xúc với người khác, họ cứ thu mình lại vào trong hoang địa. của cuộc đời của họ, và không nhận ra được rằng lòng thương xót của Chúa thương xót tất cả mọi người. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, vậy thì còn những người đồng tính thì sao? Đức Giáo Hoàng trả lời: Chúa không kết án họ, hà cớ gì mà tôi lại kết án những anh chị em đồng tính ấy. Không kết án những anh chị em ấy mà luôn mở rộng vòng tay. Giáo hội vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp những anh chị em ấy, để ngày hôm nay người bạn của chúng ta đây đã xác định lại rõ ràng giới tính của mình, đã xác định lại con người của mình, và mạnh dạn tự tin lên đây, không làm thinh nữa, nhưng mà mở miệng ra làm chứng. Có những khi chúng ta làm thinh không được phép làm thinh, vì làm thinh như vậy mình dễ đi vào cái mặc cảm và trầm cảm. Ta thấy những người trầm cảm họ có nói gì không?
Dạ không.
Người mặc cảm họ có nói gì không?
Dạ không. Họ luôn sợ và bị người khác chê cười và chế giễu, cho nên họ không muốn tiếp xúc với ai hết.
Chúng ta thấy đó là một người anh em, mà cái tâm trạng đó rất nhiều người ngày hôm nay bị mặc cảm rồi đi đến trầm cảm, sợ, không tự tin, không dám tiếp xúc với ai. Còn chúng ta, những con người mà đến đây, đến với ốc đảo lòng thương xót này, để Chúa biến cái hoang địa của mỗi người không còn vắng bóng người nữa, mà mình đến đây mình mở lòng ra với anh chị em mình. Như thế mà tôi nói anh chị em mình đúng là thọt lét người bên cạnh, không phải là tôi làm cái trò mà nó vô nghĩa đâu, nhưng mà để cho anh chị em có sự tiếp xúc với người khác, để anh chị em đến đây phá tan tất cả những gì gọi là mặc cảm hay là trầm cảm. Đôi khi phải trầm lặng, đôi khi phải thinh lặng, nhưng không trầm cảm, không xoáy vào chính bản thân mình, rồi thì sợ sệt, rồi thì lo lắng, rồi mất hết cái lòng tự tin. Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa mở toang tấm lòng của mình ra. Vì trái tim của Chúa đã mở ra rồi thì không bao giờ khép lại. Và Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài giảng Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa nói rằng: các cửa năm thánh khép lại, nhưng tấm lòng thương xót của Chúa thì luôn mở toang ra, luôn mở toang. Lòng thương xót Chúa không khép lại, dù cửa năm thánh có khép lại, dù năm thánh lòng thương xót Chúa có kết thúc, có bế mạc, nhưng lòng thương xót của Chúa đã một lần mở ra dưới chân thập giá thì mở ra mãi, để cho những ai đang mặc cảm, những ai đang trầm cảm, những ai đang tự kỷ thì hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa, kín múc lấy sức mạnh đó và ẩn nấp vào trong trái tim Chúa, để nhìn thấy trái tim Chúa mở ra cho mình, mình cũng mở ra cho anh chị em của mình. Cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, con có chưa?
Nhà con, hả? Nhà con có nhiều lắm. Mẹ con đi mua về cách đây 3 tuần là mẹ con cũng đi mua một cái máy đài radio lòng thương xót này về để cho mấy người dưới quê. Thì là cái tuần đó thì là mẹ con thứ sáu thì mẹ con bị tông xe. Để sáng thứ bảy thì mẹ con nên đi về quê đi đám cưới, và cũng cầm tính là mua nguyên bao cái đài đó về cho mấy người dưới quê. Thì xui sao thứ sáu bị tông xe, giờ nằm ở nhà luôn rồi. Giờ nguyên cái mớ đài đó giờ cũng không biết gửi cho ai chứ.
Thưa anh chị em, có cái gửi không? Có chứ. Mình nằm đó nhưng mà có cái gửi, con là người sẽ đi gửi chuyện đó, và con là người đi tìm những người đang mặc cảm, đang trầm cảm, còn tặng cho họ, được không?
Dạ, được.
Rồi. Lời kết của con có lời gì nhắn gửi những người đang sống trong mặc cảm và trầm cảm để họ thoát khỏi cái hoàng địa đó?
Dạ, con xin nhắn gửi tới tất cả mọi người đã bị trầm cảm giống như con trong quá khứ là: Thầy những có biến cố gì về trầm cảm và không thể vượt qua trong cuộc sống này, thì cứ chạy đến với lòng Chúa thương xót để cầu nguyện. Chúa sẽ nhận lời ban ơn cho họ theo lòng thành của họ.
Rồi, về nha. Một cái bó máy đó nha, ra đi nha, kiếm người thằng mà cảm trầm cảm mà người tặng cho họ. Còn con bê bé lên đây, có mặc cảm trầm cảm gì không, lên đây chia sẻ cho mọi người coi.
hết con xin chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Con là Anna Vũ Thị Ngọc Châu, con ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì hôm nay con lên chia sẻ lòng thương xót Chúa về con gái của con. Ngày 29 tháng 9 con nó mổ tim. Thì 4 tháng trước là con nó hay bị viêm phổi. Lúc mà nhập viện Du Nhi Đồng thì bác sĩ mới chụp hình phổi thì mới phát hiện tim nó nằm bên phải. Rồi xong cái thấy bất thường quá nên bác sĩ cho chụp CT. Thì chụp CT thì thấy nó tim nằm bên phải, với lại cái nó không có động mạch phổi phải, nên cái phổi trái nó làm việc quá sức nên phổi trái nó bị to, phình to ra lấn chiếm qua phổi phải. Thì lúc đó bác sĩ nói là trường hợp này bắt buộc phải mổ, nhưng mà bác sĩ không nắm chắc là sau mổ nó sẽ như thế nào, tại vì tim nó nằm bên phải mà mạch máu chia nhánh bất thường, rồi cái áp lực bên phổi trái quá lớn, có thể là trong một phẫu thuật có thể là nó sẽ vỡ mạch máu, thì lúc đó thì nguy hiểm là không có lường trước được. Con cũng phân vân lắm nên không có dám mổ. Thì lúc đó con đi gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch Vũ Minh Phúc á, là bác tư vấn là cái phổi phải nó làm việc quá sức rồi, mà phổi trái nó thì bây giờ nó bị xẹp, mà tim thì chia mạch máu bất thường, nếu bây giờ không mổ thì một ngày đẹp trời nào nó mà ho ra máu là nó chết thôi, không cứu được. Thì lúc đó con mới quyết định đưa nó lên bàn mổ. Thì lúc mổ bác sĩ dự đoán là chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ca phẫu thuật tới 6 tiếng rưỡi lận. Lúc đó con cũng nóng ruột lắm, không biết phải làm sao. Thì con đọc kinh nhiều lắm, con đọc kinh lòng thương xót Chúa nhiều để cầu nguyện cho con nó vượt qua ca phẫu thuật, vì nó mới có 2 tuổi rưỡi mà phẫu thuật dài quá, con sợ sức nó chịu không nổi. Thì lúc đó 6 tiếng rưỡi sau thì bác sĩ mới gọi vô nói là bé nó phẫu thuật thành công rồi, mặc dù là trong ca phẫu thuật khó hơn dự tính rất là nhiều, tại vì lúc mở banh lồng ngực á, thì nó không có động mạch phổi phải, nhưng mà nó có một mạch máu bất thường cách 2 đốt sườn chạy vòng qua đâm qua thực quản rồi mới chuyển lên phổi phải, nhưng mà mạch máu đó lại chuyển máu đỏ, nên bây giờ người ta mới bứng cái mạch máu đó lên để nối vô cái động mạch phổi phải. Thì rốt cuộc ca phẫu thuật thành công, nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ phải chờ để coi em bé tỉnh lại thì mới như thế nào. Thì lúc đó bác sĩ nói là 3 giờ chiều thì sẽ vô để sinh hoạt với bác sĩ, để bác sĩ phổ biến tình trạng của em bé. Thì lúc đó nó mổ xong nó được nằm ở phòng hồi sức, thì mỗi ngày con được thăm nó khoảng 10 phút à, từ 6 giờ đến 6 giờ 10. Thì con ngồi con cũng nóng ruột lắm, thì con đợi tới 3 giờ để gặp bác sĩ, để sinh hoạt nghe bác sĩ nói tình trạng của nó như thế nào. Thì lúc 3 giờ vô gặp bác sĩ, lúc đó là bác sĩ Tuấn, trưởng khoa phòng hồi sức ở Nhi Đồng á, thì bác sĩ mới nói là mặc dù phẫu thuật á, tôi không biết có nói là thành công hay không, mấy bác sĩ mổ thì làm xong rồi, nhưng mà lúc mà chuyển ra hồi sức thì tự nhiên nó ngưng tim. Kẻ đổi hình choáng váng hết, không biết làm sao, nhưng mà rốt cuộc cũng là cấp cứu kịp thời. Nó không có bị thiếu oxy não, tim nó đập lại nhưng mà rất là yếu, không biết nó có qua khỏi không. Thì bác sĩ nói là bây giờ chỉ cầu may thôi, bây giờ chờ đi. Thí dụ như mà trong vòng 24 giờ đồng hồ mà tôi không có gọi chị lên để nói chuyện thì có thể là con chị nó từ từ nó khỏe lại. Còn nếu như mà bất chợt tôi gọi lên thì cả gia đình chuẩn bị tâm lý trước đi, có thể là lúc đó nó không qua khỏi. Thì con buồn quá, con ra ngoài con báo tin cho nhà, ai nghe cũng xỉu, bố với bà nội nó nghe xong là nằm xuống luôn rồi. Tại vì lúc đó rất là xúc động, con cũng không ngờ. Cái xong rồi con chờ đợi 24 tiếng, lúc đó con chỉ biết đọc kinh cầu nguyện khấn với Chúa, rồi con gọi điện thoại cho cha, con nhắn tin với cha, con nói cha ơi, con nó mới mổ tim mà bây giờ nó nguy kịch lắm, con không biết làm sao, cha ơi giúp con với. Thì cha mới nói là con yên tâm đi, cha sẽ cầu nguyện cho con. Cha cầu nguyện cho con Chúa lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều và làm lễ lúc 5 giờ 30 ở giáo điểm tin mừng, cầu nguyện cho con đi. Con yên tâm đi, con nó sẽ khỏe. Thì con cũng hy vọng, con tin và con tin thác vào Chúa. Thì đúng là 24 giờ sau thì con thấy êm lắm, không có bác sĩ nào gọi lên con lên hết á. Nhưng mà tới chiều ngày hôm sau là tới cứ mỗi ngày là sinh hoạt 3 giờ chiều á, thì vô con gặp bác sĩ thì bác sĩ nói là em bé nó từ từ nó hồi phục rồi nhưng mà vẫn còn phải theo dõi. Thì tới 6 giờ tối hôm đó thì bác sĩ mới gọi thanh nhân lên để mua sữa cho em bé uống. Thì lúc đó mua sữa con đi mua sữa tươi vô cho nó uống, tại vì nó cũng lớn rồi. Thì lúc mà uống vô thì nó bị dịch nó tràn ra, tại vì hai cái ống, người ta mổ hai cái ống thông dịch nó, cái nó bị tràn dịch phổi ra. Rồi xong cái bắt đầu con cũng sợ quá, con không biết làm sao, bác sĩ bắt buộc phải theo dõi. Thế là nó nằm hồi sức 2 tuần lễ, phải nhịn ăn hoàn toàn và truyền sống bằng đường tĩnh mạch. Lúc đó con không biết làm gì hết, con chỉ biết cầu xin Chúa, cầu nguyện và con cứ vận động mọi người là cầu nguyện cho con. Và con tín thác hoàn toàn về Chúa và từng ngày con đó dần hồi phục. Và hôm nay con mang con lên đây đến nhà Chúa để nói lời cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã cứu sống con.
Rồi bé cao lên cho mọi người thấy. Bé cao lên. Rồi bé nó tên là gì? Mà nói được chưa?
Con nói đi con.
Con tên gì? Sợ nói tên gì?
Dạ bé là Teresa Nguyễn Vũ Như Quỳnh ạ.
Như Quỳnh, nay Như Quỳnh được bao nhiêu tuổi?
Dạ 2 tuổi 8 tháng.
Rồi để chúng ta tạ ơn Chúa nha. Bé cao Như Quỳnh lên, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Alleluia.
Alleluia.
Thưa anh chị em, một đây mà nếu mà báo chí thì họ cứ bảo đó là phép màu, họ cứ bảo là phép màu, còn chúng ta biết đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Vì sức của con người không thể làm được, mà một con người mà trái tim nằm bên trái hay bên phải? Trái, mà con bé này trái tim nó nằm ở đâu? Bên phải. Mà bây giờ nó vẫn nằm bên phải hay sao?
Dạ vẫn nằm bên phải.
Đấy thưa anh chị em, Chúa làm được nhiều điều lắm, nhưng mà nếu mà không đi vào trong hoang địa, nếu mà không tĩnh tâm, nếu mà không lắng xuống, nếu mà không làm thinh thì sẽ không nhận ra những điều kỳ diệu đó đâu, mà chỉ bảo đó là may hay là thế này thế kia. Phải tĩnh lại để mà nhận ra quyền năng của Chúa, rồi mình sám hối, vì nhiều khi chúng ta đã không nhận ra quyền năng của Chúa mà cậy vào sức lực của con người. Và nhà con có mấy 507 giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Chưa có. Dạ con cảm ơn cha. Ở đây con cũng xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cho con có cơ hội để lên đây chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Con cũng xin cầu chúc cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe. Cầu xin Chúa sẽ ban cho cha nhiều ân lành để đi rao giảng tin mừng và lời Chúa, đem lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Con xin cảm ơn, con xin hết.
Anh bạn, phải anh bạn không? Rồi mời bạn lên đây. Hôm nay chúng ta thấy Chúa gửi những người trẻ đến để trong hoang địa này vẫn có những người trẻ đi vào mà loan báo lòng thương xót Chúa để đưa người ta đến. Nếu mà con người không đến thì mãi mãi là hoang địa, nhưng hoang địa có con người đến thì nó trở thành ốc đảo lòng thương xót. Người ta bảo rằng ôi có khi nhà bè là toàn là mấy ông già bà già rảnh việc mà đi, thì chị em hôm nay Chúa gửi đến toàn những người trẻ. Mà nếu chị em nhìn chung quanh thấy những người trẻ rất là đẹp, rất là dễ thương. Lúc nãy các bạn lên cúi đầu xin đặt tay cầu nguyện, tôi thấy những hình ảnh nó đẹp lắm thưa anh chị em, đẹp lắm. Đây một người trẻ của lòng thương xót Chúa lên chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Văn Đại, con từ giáo xứ Du Hiếu ở Nam Định vào đêm qua.
Mấy tỉnh Nam Định hả? Giáo phận gì?
Giáo phận Bùi Chu ạ. Thật ra là từ xưa đến nay thì con quan điểm với tôn giáo ấy, nên là một cái tín ngưỡng. nhà con cũng không tin vào Chúa. Đấy, thì con cũng nghe bài giảng của cha một vài lần ở cái radio, thì con muốn là vào gặp cha, nói chuyện với cha để xem cái con đường niềm tin của con nó có lấy lại được hay không. Còn có quan điểm cuộc sống rất là đơn giản thôi, cái là cuộc sống con người có sinh ra thì phải có chết đi, nên là con cũng vì cái đấy mà con cũng sẵn sàng kinh doanh tính mạng. Người ta có tiền tỷ, người ta kinh doanh ra 1-2 tỷ, nên con sẵn sàng đổi một tính mạng nhà con nghèo hèn, đổi lấy 1-2-3 mạng, con vẫn sẵn sàng con chơi luôn. Nên là con không định hướng được cái đường đi cho cái cuộc đời của con, thì nó càng rối, nó cứ thế là nó luẩn quẩn. Nên là con muốn vào gặp cha rồi để cha tìm cho con một con đường giải thoát để mà định hướng lại được cái đường đi trong cuộc đời của con.
Thưa chị em, đấy đúng là tâm trạng của nhiều người trẻ ngày hôm nay. Một bạn trẻ cũng bằng tuổi con gọi điện thoại cho tôi nói: thưa cha, vì giáo điểm của cha sao bỏ giáo điểm cha, bây giờ người trẻ họ đến cầu nguyện nhiều lắm. Thì bạn nói: cha ơi, cha cầu nguyện cho giới trẻ chúng con đi, giới trẻ của chúng con bây giờ sa đà lắm, tội lỗi lắm, hoang mang lắm, bơ vơ lắm, trống trải lắm. Đôi khi chúng con lao vào ăn chơi, chúng con lao vào ăn nhậu, nhưng mà rồi chúng con cảm thấy nó vô vị, vô nghĩa vô cùng. Đôi khi chúng con chạy theo mốt này mốt kia, nhưng mà rồi là cũng sự chán trường, chán ngấy. Và đôi khi chúng con cảm thấy lợm giọng trong những cái cuộc ăn chơi lắm. Cha ơi, cha cầu nguyện cho giới trẻ đi, vì giới trẻ chúng con ngày hôm nay nó mất hướng rồi. Giới trẻ chúng con muốn đi tìm một cái phương hướng nào đó, muốn có ai là người thuyền trưởng hướng dẫn cái thuyền đời của chúng con, muốn có một người nào làm hướng đạo để mà hướng dẫn chúng con đi vào cái con đường. Đâu phải chúng con là những người trẻ không biết suy nghĩ, không biết gì đâu, nhưng mà vì chúng con thiếu người lãnh đạo, thiếu người hướng dẫn, đôi khi lại có những đạo diễn mù, nó đã mù mà nó làm đạo diễn, cho nên nó lèo lái cuộc đời chúng con đi. Anh bạn đến đây lặn lội từ mãi tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu, đến đây với cái khao khát rằng đây là những cái mà con đang trăn trở, đây là những cái mà con đang thao thức. Con đến đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và soi sáng hướng dẫn cho con định hướng được cuộc đời của mình. Đó cũng là mục đích của 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, thưa anh chị em. 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, mà nếu mà bạn có thể ở đây được một ngày, một tuần, hoặc là suốt 4 tuần, bạn vào trong hoang địa này, bạn quên đi những chuyện ăn chơi, bạn quên đi tất cả những cái gì nó làm cho bạn bận tâm, bạn lắng lòng bạn xuống, mà bạn dám bảo rằng người ta kinh doanh, người ta đổi chắc đồng tiền, còn đây dám đổi cả mạng sống cơ mà, thưa anh chị em, đâu phải vừa. Dám đổi cả mạng sống của mình, vì quan niệm rằng là cuộc sống này có sống có chết là chuyện bình thường, cho nên là mình cho là mình có quyền sinh tử, mình có quyền cho người khác sống là cho, mà bắt người khác chết là bắt, cho nên dám đổi mạng sống một cách dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay trong thế giới này người ta mất hết lòng thương xót, vì không có lòng thương xót cho nên người ta mới đối xử với nhau như vậy. Nếu mà có lòng thương xót thì làm sao mà dám nghĩ rằng tôi một mạng đổi lấy 3 mạng được. Cho nên anh vào trong hoang địa này với chúng tôi, chúng tôi mọi người hôm nay chúng ta hứa cầu cho anh một kinh, ông hứa không? Cầu cho anh một kinh, mỗi lần chuỗi lòng thương xót nhớ đến anh bạn này, nhớ đến những người trẻ, và cầu nguyện cho những người trẻ trong suốt 4 tuần tĩnh tâm này, anh chị em bớt ăn, bớt chi tiêu, bớt xài, bớt đi shopping, bớt đi karaoke, bớt đi cà phê, bớt đi nhậu đi, mình dành cái thời giờ mà lắng xuống cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nghĩ đến những người trẻ. Thú thật với bạn, hôm nay bạn lên đây bạn nói cái điều này, chúng tôi vui vô cùng, bản thân tôi thấy vui, vì đây là một lời chúng hùng hồn nhất rằng giới trẻ ngày hôm nay họ đang khao khát lòng thương xót của Chúa lắm, mà không có ai nói cho họ về lòng thương xót của Chúa, không có ai làm chứng cho họ thấy được thực sự quyền năng của lòng thương xót Chúa như thế nào. Họ là những người duy lý, họ là những người dựa vào khoa học, họ là những người dựa vào kỹ thuật, họ là những người dựa vào sức lực của con người, mà những cái người sống đời sống tâm linh, những người sống đời sống đức tin không có dám đủ mạnh tin mà nói với họ rằng là Đức tin có thể làm được mọi chuyện, chứ không phải là khoa học kỹ thuật dám nói được điều đó không? Bạn đến đây đi, bạn sẽ thấy, bạn sẽ nghe và bạn sẽ chứng kiến được những người lên làm chứng, họ sẽ chia sẻ cho bạn những điều lạ lùng mà Chúa đang làm, những điều kỳ diệu mà lòng thương xót Chúa đang thực hiện. Và bạn sẽ nhìn thấy bằng này con người đến đây thì bạn sẽ hiểu rằng tại sao mà họ đến. Và đây là câu trả lời cho bạn đây. Họ cũng đang như bạn, họ đang thắc mắc, họ đang khao khát, họ đang mong mỏi. Và họ đến đây họ đã kín múc được sức mạnh nơi lòng thương xót của Chúa qua việc cầu nguyện, qua việc chia sẻ, qua việc thấy được những chứng nhân được Chúa chữa lành, được Chúa làm cho biết bao điều kỳ diệu. Lúc đó lòng tin bắt đầu sinh đơm bông kết trái. Tĩnh lặng lại đi bạn trẻ. Những người trẻ ngày hôm nay đang lao vào những cuộc chơi, đang lao vào những cái gì để mà quên đi cuộc sống buồn nôn buồn chán này. Bạn tĩnh lặng lại. Một món quà để tặng cho bạn, món quà của lòng thương xót Chúa nha. Tặng cho bạn món quà này. Bạn về dành thời giờ nghe. Nghe một lần chưa thống, nghe hai lần, nghe vài lần rồi lúc nào dính không biết. Bạn sẽ lại là người trở về Nam Định, trở về giáo phận Bùi Chu của bạn. Bạn làm chứng cho mọi người rằng tôi đã thấy. Và bạn sẽ nói với mọi người rằng hãy đến mà xem, hãy đến mà nếm thử mà xem lòng thương xót Chúa nó ngọt ngào biết là chừng nào. Chúc bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Ra đi.
Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, tuyệt vời không? Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân lạ lùng như vậy đó. Còn một bạn trẻ nào nữa? Con trẻ. Rồi, hôm nay mọi người trẻ nữa lên để chia sẻ coi ơn Chúa ban cho con như thế nào. Áo tím màu hoa cà.
Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con là Teresa Võ Thị Liên. Con ở giáo xứ An Nhiên, thành phố Hà Tĩnh. Con lên đây, con làm chứng thay cho chú của con. Thưa cha, vừa rồi chú của con là có đau vùng trượng ngực, sau đó đưa lên bệnh viện Hà Tĩnh. Bác sĩ nói là ông có khối u ở bên trái rất to. Sau đó xin ra, tụi con xin đưa ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Thì vô khám bác sĩ nói là ông ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, giờ không biết làm sao cho ông về đi. Thì sau đó thì em con và chú con ấy dậy xin đưa về nhà để bà con anh em đấy đọc kinh dâng lời cầu nguyện. Rồi sau đó thì bác sĩ cho về lấy thuốc cho uống một tháng. Rồi sau đó uống hết thuốc rồi chú con cũng không có thuốc nữa. Bác sĩ nó khỏi ra đây lấy thuốc để giai đoạn cuối rồi không có làm được gì nữa hết. Rồi chú con về người ta chỉ cho uống những cái lá lược vàng, lá đu đủ, rồi lá mật gấu. Thì chú con cứ vò ra rồi một ngày uống hai lần. Thì chú con uống được 9 tháng. Được 9 tháng thì bắt đầu là người của chú con càng ngày càng teo lại, người xanh xao mà gầy gò. Thì sau đó thì con có đi vào thành phố Hồ Chí Minh, con có mua rồi chú gửi cho chú con một cái đài. Vì lòng thương xót của Chúa thì chú con nghe được 2 tháng. Thì sau lúc đó thì chồng con cũng được ơn của Chúa. Thì con mới gọi điện về nói với chú con ơi, chồng con được ơn rồi. Thì giờ chồng con được ơn là chồng con bị phổi. Thế sau đó thì con có nói với chú là chú con đi vào ngày mùng 4 tháng 6, mùng 4 tháng 10 thì chú con đi vào. Thì ngày mùng 6 tháng 10 cha làm lễ nhà thờ Đồng Tiến thì cha có đặt đầu tay lên đầu cho chú của con. Rồi sau đó chú của con có qua giao điệp tin mừng đây được 2 lần nữa. Rồi chú con có ở lại nơi chỗ con ở được 2 tuần. Thì con càng ngày càng thấy chú của con là càng khỏe ra. Thì trong lúc đó thì con có nói chú ơi, bây giờ chị em con góp tiền lại cho chú đi khám bệnh, cho con thấy chú ăn được ngủ được. Thì chú con lại đưa, tụi con đưa chú đi, đi tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám. Thì bác sĩ không thấy cái gì trong phổi hết. Thế sau đó thì chú con đi về, về ngoài Hà Tĩnh được 1 tháng trời. Thì chú con đã đi lên bệnh viện Hà Tĩnh khám lại. Trong phổi của chú con là hoàn toàn là trắng sạch. Rồi chú con đi về nhà. Rồi sau đó thì chú con có đưa cái... trước khi con xin lỗi. Chú con có đưa cái bản án hồi trước ở bác sĩ Hà Tĩnh và Hà Nội khám thì nói có khối u đó, mà giờ sao lại ông chữa cái gì mà sao lại hết rồi. Thì chú con có nói là tôi đi xin ơn ở trong thành phố Sài Gòn á, tôi xin ơn vậy thì tạ ơn Chúa, Chúa đã chữa lành bệnh cho ông rồi. Con xin hết, con đến đây con làm chứng cho chú của con và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho chú con nay chú con hết bệnh.
Chồng con.
Thưa cha, chồng con bị phổi rất nặng thưa cha. Tuần trước cách đây được hơn một tháng nay con cũng làm chứng ở nhà thờ Đồng Tiến cho cha. Dạ.
À, thưa anh chị em, đấy, trong hoang địa vẫn có những cái ốc đảo của lòng thương xót Chúa. Những lúc mà người ta bế tắc, lúc mà người ta tuyệt vọng nhất lại là lúc mà Chúa ra tay. Con có máy chưa?
Con có rồi thưa cha. Dạ.
Con muốn cần mà...
Cảm ơn cha, để cha dành lại cho những người khác. Con có nhiều đấy.
Rồi, tạ ơn Chúa. Hallelujah. À, thưa anh chị em, có những lúc mà ta cảm thấy như là bế tắc, có lúc mình cảm thấy một cái hoang địa thực sự, chỉ có nắng, chỉ có gió, chỉ có cát, chỉ có bão thôi, không thấy bóng người đâu cả, không thấy lòng thương xót đâu cả. Thế giới ngày hôm nay đang là như thế đấy thưa anh chị em. Họ đau bệnh nhiều lắm, ai là người cứu chữa họ? Họ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền nhiều lắm, ai là người nâng đỡ, ai là người chăm sóc, ai là người an ủi, ai là người chữa lành cho họ? Gioan Tẩy Giả xuất hiện và mời gọi là hãy dọn đường cho Chúa để Chúa đến. Chỉ có Chúa đến mới làm được những cái điều kỳ diệu đó mà thôi. Chứ còn nếu mà không có Chúa thưa anh chị em, chúng ta thấy mãi mãi cuộc đời của mình là hoang địa, mãi mãi cuộc đời của mình là cái khô cằn sỏi đá. Nhưng nhờ có lòng thương xót của Chúa đến mà mỗi người ngày hôm nay khi anh chị em đến đây, anh chị em kín múc được sức mạnh nơi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây cảm thấy được mát rượi. Thưa anh chị em, hai cây nến đã được đốt lên trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, và những cây nến sẽ còn được đốt mãi để cho hoang địa nó không hoàng hoang vu, không còn u tối, nhưng mà nó được thắp sáng lên ngọn lửa của lòng thương xót. Lời mời gọi của Gioan suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần vì Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu ở đây. Nước trời đang ở giữa anh chị em ở nơi đây. Khi mà những người đau bệnh được chữa lành, những người mặc cảm trầm cảm được giải thoát, những con người đau ốm mà những cái bệnh nan y, tim nằm bên phải mà được Chúa cứu sống mà vẫn còn khỏe đến ngày hôm nay, những người ung thư mà được Chúa chữa lành, và nhất là biết bao nhiêu con người tâm hồn đang là hoang mạc, đang là sỏi đá, đã được Chúa tưới gội lòng thương xót của Ngài rửa sạch tất cả lỗi lầm của mình nơi bí tích hòa giải. Nơi bí tích hòa giải, lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện rõ nét ngay tòa của lòng thương xót, mà Đức Giáo Hoàng ra một thông báo là cho các linh mục được tiếp tục thực hiện cái đặc quyền trong năm thánh lòng thương xót là tha tội phá thai cho những người phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai. Ân huệ ấy còn kéo dài chứ không phải chấm dứt nơi năm thánh lòng thương xót. Ta thấy rõ ràng là con người ngày hôm nay đau bệnh nhiều quá, bệnh tâm linh, bệnh tâm hồn, bệnh tâm lý, bệnh thể xác, họ đang rất cần được chữa lành. Họ đang cảm thấy như bạn trẻ lúc nãy, bơ vơ, hoang mang, trống vắng. Ai là người tưới gội tâm lòng trống vắng ấy? Ai là người hướng dẫn nào họ? Ai là người định hướng họ để họ có thể đi vào trong sa mạc tĩnh tâm mà gặp gỡ được Chúa? Ai thưa anh chị em? Chúa đang rất cần những sứ giả của lòng thương xót. Chúa đang cần anh chị em mình, mỗi một người chúng ta đến đây tĩnh tâm, đến đây lắng lòng xuống, kính múc lòng thương xót của Chúa, và chúng ta ra về đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, để cho họ được ơn sám hối, họ được ơn vui mừng, cảm nhận được rằng nước trời đã đến gần. Để Chúa đến mang ơn trời để Chúa đến. Nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn mơ mộng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con yêu ơn khát khao, luôn ước mào một thế giới xưa vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Xin giơ hai tay lên. Cho con người mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Để Chúa đến mang ước đời,
để Chúa đến mang ước trời. Chúa hạnh phúc cho con người
mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!